hết 10 tiếng. Kết gửi
tướng lương để tăng thanh tịnh đức Phật và đường đi thanh tịnh cho các Bồ Tát.
Chữ hiếu thuận để tóm tắt tất cả gọi là nêu cương lãnh.
Là tùy căn cơ mỗi thời mỗi xứ khác nhau, con chưa có hiểu khúc đó.
Thì ở trên đã nói giới thanh văn thì quý vị thọ giới thanh văn thì đều học về cái nhân duyên, đều có sự khi mỗi khi có người tạo nghiệp phạm giới, lúc bây giờ thầy Phật mới kết giới. Đó là Đức Phật tùy cái căn cơ, tùy hoàn cảnh, tùy một thời, tùy xứ mà đặt ra. Thế còn giới Bồ Tát này thì Phật vừa thành đạo là Phật tự nói, tức là Phật nói cho tất cả chúng sanh chứ không riêng một xứ nào. Còn giới thanh văn ấy thì Đức Phật đợi các tỳ kheo phạm giới rồi lúc bây giờ Ngài mới kết giới. Cho đó là cái xứ ấy, cái phương ấy, căn cơ người ta cần phải sửa trị cái tật bệnh ấy thì Phật mới đặt ra giới luật. Còn giới Bồ Tát thì Phật vừa thành đạo Phật tự nói. Thì cho nên biết được giới Bồ Tát là cho tất cả các căn cơ.
Đà lại cho con câu là vừa mới thành đạo Phật liền chế định Bồ Tát đại giới, nêu cương lãnh của giới là hiếu thuận. Thì câu này con chưa hiểu, con tưởng thầy là
thì Phật chế định, tức là Phật đặt ra giới Bồ Tát giới. Mà cái giới Bồ Tát này là nêu cái cương lãnh của giới là hiếu thuận. Cương lãnh, cương như là mình cầm cương con ngựa, muốn con ngựa nó đi mình phải cầm cương, thế thì mình mới chỉ huy được con ngựa. Còn lãnh là cái cổ áo, mỗi khi mình xốc cái áo lên, mình cầm cái cổ mình xốc lên thì mình thấy được toàn cái áo. Thế cho nên đây nói cương lãnh của giới, tức là cái nền tảng. Thế mà nắm có hiếu có thuận, có hiếu có thuận thì cái người ấy là coi như là nắm được cái nền tảng, nắm được cái căn bản của giới luật.
Thưa ạ, câu đoạn trên đó chính là thầy có câu là nương thể tánh thanh tịnh Đức Phật vạch đường đi thanh tịnh cho các Bồ Tát, con nói con chưa có đạo.
Thì đấy, thì Đức Phật Ngài chứng được cái tánh thể vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế cho nên Ngài xứng với cái tánh đó mà Ngài vạch một cái đường đi để cho các Bồ Tát tu hành, để ngày mai lại trở về được cái chân tánh của mình.
Không có cha mẹ, đâu có thân để hành đạo, không có tư tưởng, ai người dẫn nước, không ngôi ma bảo, nương tựa vào đâu.
Thế cũng có hiếu, những cái người mà đã hiếu thuận với cha mẹ, sư trưởng, tam bảo là những người biết ơn, biết nghĩa, cho nên là người ta sống thuận chiều. Vì vậy lời Phật dạy là người ta cứ thế vâng lời, tùy thuận, chứ người ta không có chống trái. Vì vậy cho nên ở đây lấy cái hiếu làm cái gốc. Thì bây giờ có, ở dưới đây đọc Ngài Phật suốt cả cái bài này chỉ giải nghĩa có cái câu ấy, nói rõ cái nghĩa ấy, con đọc để rồi đặt ở dưới đây các cô sẽ giảng dần. Tại sao người ta lại bảo là xuất gia là đại bất hiếu, cho là không cha mẹ già không nuôi, rồi hàng ngày không hầu hạ, thì đó là đại bất hiếu. Thì người ta nói như thế rất phải. Con có đồng ý không? Chúng ta để ba má ở nhà rồi mình vào chùa mình thảnh thơi, đâu có hàng ngày hầu hạ săn sóc, rồi đến ngày mai ba má già mình đâu có nuôi. Vậy thì đại bất hiếu đúng rồi, phải không? Vua Lan Bồn Sớ lại nói là đại hiếu Thích Ca Tôn, lịch kiếp báo thâm ân, chứa nhân mới thành Phật. Vì đã Thích Ca là bậc đại hiếu, trải bao nhiêu kiếp đền đáp thâm ân, vì Ngài chứa tích cái nhân tu như thế cho nên Ngài mới thành Phật. Vậy thì Đức Thích Ca là có hiếu hay là bất hiếu? Đức Thích Ca mẹ sinh ra Ngài 7 ngày thì bà mẹ mất, bà mẹ lên cõi trời đau lợi. Cái Đức Thích Ca Ngài đi tu, Ngài thành đạo rồi, Ngài dùng thần thông là lên cõi trời, Ngài thỉnh Đức Địa Tạng để tiếp dẫn cho Maga phu nhân, thành Đức Địa Tạng để bà Maga phu nhân có cái nơi quy y và được học đạo. Đấy là đối với mẹ. Còn bà Kiều Đầm Di, tức là bà kế mẫu ở nhà, thì Đức Thích Ca cũng về cung vua nói pháp, bà kế mẫu cũng chứng Tu Đà Hoàn, rồi bà xuất gia, bà là tổ của Viên Ni chúng mình. Thế còn vua Tịnh Phạm, trước khi mất thì Đức Thích Ca cũng về giáo hóa giảng pháp, vua Tịnh Phạm cũng chứng quả Tu Đà Hoàn. Đó là đối với cha mẹ. Còn anh em như Ngài A Tổng, Ngài A Nan, những các vị Ngài A Nan, Ngài A Na Luật Đà, đấy, tất cả những các anh em theo Phật xuất ra sau này đều chứng A La Hán, cho đến con là La Hầu La cũng chứng A La Hán, rồi bà vợ là Gia Du phu nhân cũng chứng A La Hán. Vậy thì Ngài có độ cho gia đình không? Nên chúng ta bây giờ xuất gia, nếu mà chúng ta lạnh lùng mà kệ thì đúng là chúng ta đại bất hiếu. Còn như nếu chúng ta theo bất chiếc noi gương Đức Thích Ca, mỗi lần có nhân duyên về thăm cha mẹ, nhớ đem kinh sách về, tìm cơ hội để nói cho cha mẹ nghe, làm thế nào cho cha mẹ tin kính Tam Bảo, ít nhất cũng thọ Tam Quy Ngũ Giới. Cái nhiệm vụ của chúng ta. Chứ còn nếu chúng ta chỉ biết vào chùa rồi mình biết mình, còn cha mẹ bạn anh em mình mà kệ, hễ có về nhà thì chỉ đòi má nấu chè ăn, thì như vậy thì chúng ta đại bất hiếu thật sự. Cho nên tất cả chị em phải nhớ những kinh sách các con có ở chùa, và nếu cần nữa thì hỏi thầy. Các con phải về, mỗi lần mà về gặp nhân tiện, có nhân duyên về, chứ không phải bảo các con là phải về thường, nhưng mỗi khi có công có việc mà về thì đừng có quên có cái bổn phận là phải đem kinh xem sách mình đã học để nói với cha mẹ, nói với anh em mà trong gia đình Phật. Cái bổn phận của mình là phải đem đạo Phật về gia đình. Làm thế nào cho mỗi người tin kính Tam Bảo và có cái tâm thọ Tam Quy Ngũ Giới, ít nhất mỗi người cũng phải có ngũ giới. Đây là nhiệm vụ của tất cả chị em.
Phật, thưa thế bạch nhân thầy, thầy cho con hỏi là như ở đây nói là Đức Thích Ca ngày đây không chờ đa lợi, ngày tỉnh Đức Địa Tạng độ cho mẫu hậu, thì tại sao ngài không độ mà ngài tỉnh Đức Địa Tạng?
Thì bởi vì cái nhân duyên của Đức Ma Ra, ngài cần gặp Đức Địa Tạng, Đức Địa Tạng mới có cái nhân duyên để giúp cho bà Ma Ra phu nhân được giải thoát. Thì đấy chính là ngài độ còn gì.
Dạ.
Ngài dẫn đưa cho bà Maria phu nhân để gặp được một vị Bồ Tát, Đại Bồ Tát, để dạy, để tu học. Như thế còn gì hơn? Thủ là cúi đầu đảnh lễ đấng giáo chủ cả tam giới. Ngài là Đức Thích Ca đáng tôn quý, Ngài là bậc đại hiếu, vì trải lịch kiếp Ngài đền đáp ân sâu của cha mẹ, Ngài chứa cái nhân như thế cho nên nay Ngài thành Phật. Khể thủ là cúi đầu đỉnh lễ, chủ là ông giáo chủ ở trong cái tam giới này. Tam giới là ba cõi, tức là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, tức là cõi mình đang sống đây.
Chứ là hỏi ở bên trang 15, câu là hiếu là nhân thù thắng của môn loài, thì con chưa hiểu những câu đó.
Thầy là... hiếu là nhân thù thắng của muôn lành. Thế có hiếu thì là cái gốc để mà có thể làm được tất muôn vạn sự tốt lành. Cái người mà có hiếu thì dĩ nhiên là người ta là người có biết ơn cha mẹ, mà lại biết đền ơn cha mẹ, biết ơn, biết đền ơn. Thì cái người như vậy dĩ nhiên là người ta sẵn sàng ta làm những các việc lành. Còn cái người vô nhân bạc nghĩa, những cái hạng ấy thì không có tin được.